This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi do Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mời quý vị. Nước Việt Nam ta từ ngày lập quốc tới nay trải qua 4.000 năm có lẽ, chúng ta cũng đã có biết bao nhiêu những cái tục hay, tục dở, và những cái tục này nó cũng cùng với một cái sự hưng vong của đất nước cũng đã nhiều phen thay đổi. Những tục lệ từ đời Hồng Bàng tới ngày nay đâu có còn nguyên vẹn. Cùng với sự thâu thập tinh hoa văn hóa của ngoại quốc dưới các thời đại thuộc, tổ tiên của chúng ta cũng đã nhân cái sự truyền bá cả những cái tục lệ của các nước này. Tuy nhiên ta có một cái nghị lực riêng và các tính chất riêng để độc lập, cho nên những cái điều thoát nhập được của người ngoài đều đã được Việt Nam hóa để hợp với cái cuộc sống hoàn cảnh của người Việt Nam. Những tập tục riêng của ta cũng như những cái tục lệ ta cũng đã thoát nhập được qua những cái cuộc chung đụng với người ngoài, luôn luôn biến đổi để dần dần những cái điều gì trước đây thích hợp với tổ tiên ta, nhưng sau cũng đã trở nên lỗi thời, bị đào thải từ từ. Và chỉ còn lại những cái điều gì mà nó không phản lại một cái sự tiến hóa của dân tộc. Đấy chỉ là một lẽ tự nhiên. Bất cứ phong tục nước nào mà chẳng vậy, chẳng chịu một cái sự gạn đục, khơi trong để bỏ bớt đi những cái tệ đoan mà gìn giữ lấy cái phần tinh túy của nó, phải không quý vị? Phong tục, tập quán, đất lệ quê thói luôn luôn biến đổi, nhưng chưa bao giờ như ngày nay ở Việt Nam, phong tục biến đổi một cách thật là mau chóng đến phũ phàng. Bao nhiêu tục lệ cũ của ta đã bị mất đi, hay cũng có, mà dở cũng có. Đôi khi chúng ta nhập cảng thêm vào rất là nhiều những cái tục mới xét ra thì thật ra cũng chẳng hay ho gì. Những cái tục mới nhập cảng này cũng đang chịu một cái sự sàn sải để những cái phần tốt đẹp được Việt Nam hóa, còn những cái phần xấu xa sẽ bị đào thải đi. Và hiện nay vì cái cuộc sống ồn ào ở đô thị, vì chiến tranh lan tràn ở ruộng rộng, có nhiều người không biết hết cái phong tục của nước mình. Mặc dù những cái phong tục này còn đang tồn tại, lại có nhiều người ngoại quốc khi mà tới Việt Nam muốn tìm hiểu về các phong tục, về nghe nếp sống của Việt Nam, họ đã bỡ ngỡ khi gặp được những cái người Việt Nam không am tường, không rành rẽ về cái phong tục cũng như là về cái tập quán của đất nước mình. Và để tiện việc cho chúng ta đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi, Hòa Tĩnh xin được chia ra làm rất là nhiều kỳ. Và một kỳ thì Hòa Tĩnh sẽ thực hiện rất là nhiều ngày, thưa quý vị, nhiều tuần khác nhau. Đời sống bản thân có, đời sống gia đình có, về những cái phong tục Việt Nam, đời sống tình cảm trong xã hội Việt Nam cũng có, rồi đời sống thiêng liêng nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cái phần thứ nhất trong cái cuốn Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toan Ánh, trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Mời quý vị chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, đó là đời sống bản thân. Mời quý vị. Như là có một cái sự mâu thuẫn khi nói tới cái đời sống bản thân qua cái phong tục. Bởi vì theo như định nghĩa của Đào Văn Tập ở trên thì phong tục là một cái thói tục chung của nhiều người từ lâu đời. Thật ra, mặc dù là một cái thói tục nó, người ta kêu là nó chung chung, phong tục nó vẫn chi phối từ bản thân con người đến xã hội. và có những cái tục lệ con người phải noi theo cho đời sống bản thân của mình. Vì những cái tục lệ này, tất cả những cái người khác ở chung quanh mình đều phải noi theo. Tỉ như là cái việc ăn uống, tuy là một cái việc ăn riêng, uống riêng cho mình, nhưng mà cái cách ăn, cách uống, cái món ăn, cái đồ uống, giờ giấc ăn uống của mọi người phải theo một cái nếp sống chung của gia đình và của địa phương. Như vậy, đời sống bản thân là dĩ nhiên là phải chịu một cái sự chi phối của phong tục để con người có thể hòa hợp với gia đình, với xã hội và tham gia vào mọi sinh hoạt chung của mọi người. Về đời sống bản thân, xin kể đến ăn uống, may mặc, học hành, làm lụng và chơi bời. Trong mọi điều này đều có những cái thói quen, những cái tục lệ do hoàn cảnh gây nên, cũng như do cái nếp sống hàng ngày mà thành vậy. Dù muốn, dù không, thì con người cũng phải uống mình theo những cái thói quen, tục lệ đó, hiện đã thành một cái nền nếp cho cả một dân tộc Việt Nam. Đã đành không ai cấm một người nào không theo những cái nền nếp này, nhưng sống giữa mọi người có chung một cái nếp sống, sống khác đi, chỉ là sống lập dị và sẽ tự thấy mình trơ trọi. Đầu tiên chúng tôi xin được nói về ăn uống. Thì thưa quý vị, xưa nay và bất cứ ở đâu, dinh dưỡng vẫn là cần thiết, và có ăn có uống mới sống được. Người ta không ai nhìn ăn, nhìn uống mà sống được mãi mãi. Ta có một cái câu: dân dĩ thực vi tiên. Người dân lấy ăn làm đầu, và Tây Phương cũng nói ăn để mà sống. Có ăn thì đứa trẻ mới lớn lên, cơ thể mới nở mang. Con ăn thì người lớn mới giữ được những cái sức lực của mình, và người già mới chống được cái sự suy yếu của cơ thể. Các cụ tuy nói rằng là thực vô cầu bảo, ăn không cần no, nhưng không ai có thể ăn đói mãi mà sống bình thường được. Người phương Tây khi nghiên cứu về cái dinh dưỡng thì cái tính sao cho cái món ăn, tính sao cho cái suất ăn có đủ một cái chất bổ để mà nuôi dưỡng cơ thể con người. Còn người Việt Nam, nhất là ở đồng quê, không có một cái sự cầu kỳ tính toán ấy trong cái vấn đề ăn uống hàng ngày. Chỉ cần ăn no, ăn đủ no là cơ thể con người đủ duy trì và phát triển. Người ta cũng không kén cái món ăn, trừ những cái người đại cát cũng như là những cái người giàu có. Gặp rau thì họ ăn rau, gặp cá thì ăn cá. Người bình dân nông thôn thì rất là dễ dãi, chỉ mong sao có đủ ăn. Có ăn thì phải có uống, nước cũng cần cho cơ thể như là thức ăn. Người ta ăn riêng, người ta uống riêng, nhưng người ta vẫn có thể vừa ăn mà vừa uống được. Thường thì người ta uống sau bữa ăn, trừ cái trường hợp uống rượu. Người ta uống trước bữa ăn hay hoặc là cùng với bữa ăn, nhưng mà cái lúc uống rượu, người ta chỉ ăn những cái đồ nhắm, đồ nhậu, còn cơm thì người ta ăn sau khi uống rượu. Người ta uống khi khát cũng như là ăn khi đói. Có người lệ thuộc rất nhiều vào ăn uống. Chính vì vấn đề ăn uống mà các cụ ta ngày xưa thường lập làng xã ở những nơi sản xuất được cái thức ăn và có nước uống. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị đến với phần thức ăn chính của người Việt Nam trong đất lệ quê thói. Thức ăn chính của người Việt Nam xưa. Dần, từ xưa, người nước ta vẫn sinh hoạt bằng nghề cày cấy và nghề chài lưới. Cho nên hai thứ đồ ăn chủ yếu của ta đó là gạo và cá. Đầu tiên, sẽ được nói về gạo. Gạo là một thứ hoa màu chính của đồng ruộng Việt Nam, cũng như cá. Cá là sản phẩm chính của sông ngòi và biển cả của đất nước nước. Gạo thì có gạo nếp, gạo tẻ. Trong gạo nếp có chất dính. Gạo tẻ thì không có cái chất dính đó. Gạo tẻ nấu thành cơm, dùng để làm bánh tẻ. Gạo nếp thì thổi sôi, làm oảng để mà cúng các thứ bánh nếp. Gạo có thể để nguyên cả hộp mà dùng hay hoặc là xay thành bột. Nói về gạo, cái cách chế hóa thóc để thành gạo như sau. Thực ra cây lúa ở ngoài đồng chỉ cho ta cái hạt thóc, và hạt thóc cần có bàn tay con người để chế hóa, để biến thành gạo. Trước hết, thóc gặt ở ngoài đồng, đem về phải đập khỏi cái dẻ lúa, rồi phơi khô và quạt sạch, rồi được đóng thành cót ở trong lẫm, ở trong vựa để bán hay hoặc là dùng dần. Muốn biến thóc thành gạo, trước tiên là phải đổ thóe vào ở trong cái cối, đổ thóc vào trong cái cối xay để cái vỏ thóc gọi là trấu tách khỏi cái hạt. Thóc đã xay rồi thì được đem ra để mà sàn, ta gọi là sàn gạo. Với công tác sàn gạo, trấu nó sẽ được loại riêng hẳn cái hạt gạo, và gạo lúc đó vẫn còn có một cái lượng cám ở mé ngoài. Gạo sàn rồi thì được cho vào cái cối giã gọi là giã gạo, để cám cũng được tách rời khỏi cái hạt gạo. Giã gạo có thể giã lâu hay hoặc là chóng, tùy theo ý muốn của người giã, muốn giã kỹ hay hoặc là giã dối. Giã kỹ thì gạo sẽ trắng tinh, giã dối thì sẽ có những lẫn những cái hạt đỏ ở trong cái hạt gạo. Trong lúc giã gạo thì có những cái hạt gạo bị nghiền vỡ nhỏ, cái đó người ta gọi là tẩm. Giã gạo xong thì họ đem dần họ phải đem dần nó để cám và tẩm nó rời riêng ra, và chỉ còn lại gạo thì sẽ được đem dùng. Và phương pháp làm gạo này ngày nay ở miền Bắc và miền Trung vẫn còn duy trì, và hạt gạo tuy qua những cái giai đoạn xay, sàn, giã và dần nhưng mà vẫn còn có ít nhiều cám bám xung quanh, và cái chất cám này chính là sinh tố bổ dưỡng cho con người. Hơn nữa, cái nhân của cái hột gạo vẫn còn nguyên cho nên ăn rất là bổ. Ngày nay ở miền Nam có nhiều nhà máy xay gạo, gạo xay rất là trắng nhưng chỉ còn trơ lõi, hết cả cám, mất cả cái nhân, ăn thiếu hẳn cái chất bổ. Nhiều người mắc bệnh phù thủng phải ăn thêm cám là vậy. Và tiếp theo, chúng tôi xin được nói về nấu cơm. Cơm có thể nấu được bằng gạo tẻ hay hoặc bằng gạo nếp. Nấu bằng gạo tẻ gọi là cơm tẻ, nấu bằng gạo nếp gọi là cơm nếp. Cơm ăn hàng ngày của người Việt Nam là cơm tẻ, cơm nếp chỉ ăn những cái trường hợp không có thường xuyên. Nấu cơm thì dùng nồi, nồi đồng hay hoặc nồi đất. Gần đây với sự sản xuất của nồi gang và nồi nhôm, những người ở thành thị hay dùng những cái loại nồi mới này để mà chế tạo theo hình của những cái son giống như của người Tây Phương. Khi nấu cơm cho nhiều người ăn, trường hợp như là dỗ chạp, hội hè, ở nhà quê có những cái chiếc nồi lớn, còn ở thành thị tại các trại quán, trại quân, ở các dưỡng đường, ở các ký túc xá, các lao thất, người ta dùng vạc để thổi cơm. Muốn nấu cơm trước hết phải vo gạo để cho thật sạch những cái mài trấu còn dính ở trong gạo. Tiếp theo, vo gạo, người ta đổ gạo vào rá, đặt rá gạo vào một cái chậu nước, rồi dùng tay để chà sát vào gạo để những cái mài trấu, mài cám nó tách ra, nó nổi lên trên mặt nước. Người ta thay nước, người ta chà sát lại cho đến khi thấy nước trong, rá gạo mới được coi là sạch được. Ở nhà quê người ta thường vo gạo ở ngay cầu sông và cầu ao. Vo gạo chỉ làm cho gạo nó sạch mài trấu hay hoặc là cái mài cám, nhưng có khi gạo vẫn còn có sạn, bởi vì thóc làm gạo phơi ở cái sân đất, khi mà hốt thóc thì đã có cái đất sạn lẫn vào, cần phải đãi gạo ra. Và nói về đãi gạo thì các bà nội trợ vẫn dùng cái rá gạo, chỉ đãi sau khi mà gạo đã vo rồi. Các bà lắc mạnh cái rá gạo ở trong chậu nước để những cái hạt sạn nặng hơn gạo nó lắng xuống ở dưới lòng của cái rá. Các bà bóc cái chỗ gạo ở trên sang một cái chiếc rá khác hay hoặc là vào ngay một cái nồi thổi cơm. Các bà bóc dần dần cho đến khi ở trong lòng rá chỉ còn lại một ít gạo lẫn những cái hạt sạn, thì các bà hoặc là bỏ đi vứt cho gà ăn, vịt ăn, hay hoặc có bà cẩn thận hơn nhặt lấy hết những cái hạt gạo còn lại thì mới đổ sẵn đi. Gạo đã vo rồi, bây giờ mới chính thức là cái việc nấu cơm. Người ta mới đổ nước vào trong nồi. Ước lượng thì cái số nước sao cho cơm nó khỏi khô, cơm nó khỏi nát. Nồi nước được đặt lên bếp đun cho nó sôi. Lúc đó người ta mới đổ gạo vào rồi đậy vung lại. Lát sau cái nồi cơm nó sôi trở lại, người ta lấy cái đôi đũa cả, còn gọi là đôi đũa bếp, để mà ghế cơm. Đũa cả hoặc đũa bếp là một cái thứ đũa lớn được làm bằng một cái thanh tre cật. Bề rộng nó độ khoảng 2 phân, còn bề dài thì nó dài hơn cái đũa thuồng. Đũa cả chỉ dùng trong cái việc thổi cơm, ghế cơm, cũng như là sới cơm. Khi mà thổi cơm trong một cái nồi to thì đôi đũa cả cần phải to hơn và dài hơn. Nhưng cái đôi đũa cả to và dài này chỉ dùng riêng cho cái việc nấu cơm mà thôi. Ghế cơm có nghĩa là cho cái đôi đũa cả vào trong cái nồi cơm, sơ đi sơ lại, ngoái cái nồi cơm cho nó đều khắp cái nồi khi mà đang nóng. Tuy nhiên, không nên ghế quá kỹ, vì như vậy cơm sẽ nát và mất ngon đi. Thường khi mà nồi cơm ghế rồi á, trong nồi nước phải ngấm cả vào trong gạo, và nếu thấy mà còn nhiều nước quá thì người ta mới chắc bớt ra. Nước này gọi là nước cơm. Nói về nước cơm thì nước cơm rất bổ, thường thì người ốm, người già, người yếu, trẻ con hay uống nước cơm để bồi bổ cho cơ thể của ngày xưa. Thổi cơm khéo, phải tránh không chắc cái nước cơm, bởi vì chắc nước cơm là chắc đi cả cái ngọt, cái bổ của cơm. Cơm ăn sẽ nhạt nhẽo, các bà nội trợ thường hay canh chừng đầy tớ để mà chắc cái nước cơm. Cơm ghế xong á, nếu mà thổi cơm bằng củi, bằng than thì người ta sẽ tắt lửa đi, để một ít than hồng, rồi đặt nguyên cái nồi cơm ở trên bếp, vung đậy kín, một lúc sau thì cơm sẽ chín. Trong trường hợp bếp dùng vào cái việc khác thì người ta đặt cái nồi cơm xuống bên cạnh bếp, giữa hai ông đồ rau hay hoặc là giữa hai cái chân kiềng, rồi thỉnh thoảng lại vần cái nồi cơm, tức là xoay cái nồi cơm. Vần cơm nghĩa là xoay cái nồi cơm tại chỗ ở cái rìa bếp, để cho lửa trong bếp có thể tia cái sức nóng tới mỗi phía của nồi cơm khi mà rìa cơm như vậy. Và nếu mà nó còn sống, bên kia còn sống, thì do đó phải vần cái nồi cơm để cho cơm ở trong nồi nó được chín đều. Ở nhà quê thì nhiều nhà thổi cơm bằng rơm, bằng lá khô. Như thế thì người ta không thể để nguyên một cái nồi cơm ở trên bếp hay hoặc là vần ở bên cạnh bếp được, bởi vì không có than, lại thêm lửa rơm, lửa lá, cái sức nóng nó không đủ mạnh để mà tỏa ra làm đủ chín cái nồi cơm vần ở bên cạnh bếp. Trong trường hợp này thì người ta phải đốt, cũng như là ủ cái nồi cơm. Đốt cái nồi cơm thì người ta phải lấy cái tàn của lửa rơm, lửa lá khô cời ra ở bên cạnh bếp, sang phẳng, rồi lại đặt cái nồi cơm lên. Sau đó thì người ta phủ kín cái nồi cơm bằng rơm hay hoặc là lá, tùy theo cái thứ mà người ta dùng để thổi cơm. Rồi người ta mới đốt cái chỗ rơm và lá đó. Đốt xong thì người ta dùng luôn cái tàn lửa lá để mà ủ cái nồi cơm này. Đó. Ủ cái nồi cơm như vậy cho đến khi mà làm cơm xong, nghĩa là sửa soạn xong mọi thức ăn, thì cơm nó vừa chín tới vẫn còn nóng. Có nhiều người cẩn thận đốt cái nồi cơm đến 2 lần để lấy cái sức nóng làm chín cơm ở trong nồi. Về cái lúc bắt đầu thổi cơm thì tôi tưởng cần nói thêm, có người cho ngay cái nước vối gạo vào cái nồi cơm thay vì cho nước vào để mà đun sôi như trước. Nồi cơm thổi khéo khi mở vung ra, nó cái hơi nóng nó bốc lên nghi ngút, làm tỏ ra một cái mùi thơm của gạo trong cái hạt cơm. Nó thật là trắng, dẻo, không khô, không nát. Cơm ăn cái lúc vừa chín tới thì thật là ngon, và người ăn cũng hưởng được đủ những cái hương vị thơm, ngọt, bùi, dẻo của cái hạt cơm. Không phải ai cũng có thể thổi cơm được một cái nồi cơm ngon và dẻo. Và không phải bao giờ thổi một cái nồi cơm cũng được như cái ý muốn của mình. Muốn thổi được một cái nồi cơm ngon, phải biết rõ cái thứ gạo mình dùng nó cần nhiều nước hay hoặc là nó cần ít nước, nó cần già lửa hay hoặc là nó cần non lửa. Những gạo cũ cần nhiều nước và nó sẽ nở cơm. Những gạo mới, nhất là gạo chim mới ở miền Bắc, thì phải cho nó vừa nước thôi, nếu quá nhiều nó sẽ là nhão. Thổi cơm luôn luôn phải cho già lửa, nghĩa là cái ngọn lửa phải to, cơm mới ngon. Đối với gạo mới, cần để ở trên bếp vần hay hoặc là ủ cái nồi cơm lâu hơn cái gạo cũ. Thổi cơm không khéo, cơm nó sẽ chương nó sẽ sống, nó sẽ khê hay hoặc là sẽ nát. Ta có một câu tục ngữ để chê các bà nội trợ thổi cơm vụng về như sau: trên sống dưới khê, tứ bề nát bét. Cơm sống đó là cơm mà nó chưa có chín, cái lúc ăn cái hạt cơm nó còn một cái lõi sống ở bên trong, hay hoặc là có khi nó còn sống nguyên một cái phần của hạt gạo. Cơm ăn nhận thấy một chút những cái lõi cơm nó còn gần gần sống, còn cứng cứng, ta gọi là cơm chín rưỡi, nghĩa là chưa chín cả 10 phần 10. Còn cơm khê là cơm nó bị cháy đen ở một chỗ hay hoặc là tất cả ở dưới cái đít nồi hay hoặc là bên rìa nồi, cháy đến mà nó có một cái mùi khét, có khi nó cũng đã thành than. Những người mà làm ăn buôn bán kiêng ăn cơm khê, họ cho rằng ăn cơm khê sẽ gặp những cái sự bực mình rắc rối, bất như ý. Người đi đánh bạc tin rằng ăn cơm khê sẽ bị thua. Cơm cháy, còn cái cơm cháy là một cái cơm mà cũng bị cháy, nhưng mà cái độ cháy chỉ vừa đủ làm vàng cái hạt cơm và khiến cho cơm có một cái mùi thơm như là đem nướng vậy đó. Nhiều địa phương gọi cơm cháy là xem đó, cơm nó bị xem, nó hơi bị lửa, nhiều nơi gọi là xém hơi bị lửa đó. Cơm nát là một cái cơm thổi nhiều nước quá cho nên ăn nó nát đi. Cơm nát nó ăn nó thường nó rất là nhạt nhẽo. Còn cơm khô là một cái cơm mà thổi không có đủ nước để hạt cơm được dẻo, và cơm khô ăn thì rất là bùi, nhưng mà hạt cơm thường rời rạc, và nhiều khi vì không đủ nước cơm thì nó thường là bị sống đó. Chúng tôi giải thích trên sống dưới khê, tứ bề nát bét là vậy đó. Và có mấy cách để mà nấu cơm đặc biệt như sau. Ở trên là chúng ta chỉ nói đến cái cách nấu cơm thông thường thôi, hàng ngày thôi, nhất là mình nấu những cái loại cơm người ta gọi là nấu với cơm tẻ. Nhưng ngoài cái lối nấu cơm phổ thông ở trên, có những cái lối nấu cơm cầu kỳ khác, không phải để ăn hàng ngày mà chỉ thỉnh thoảng mới dùng. Đó là cái cách nấu cơm quay của ngày xưa, cũng nấu cơm như cơm thường, nhưng là trước khi đổ nước, đổ gạo vào nồi, người ta đặt dưới đáy nồi một cái miếng thịt heo ba chỉ lớn, rồi dùng một cái chiếc bát úp lên. Đó. Cơm thổi như vậy, cái chất mỡ ở cái miếng thịt ba chỉ tiết ra làm cho cơm nó béo béo và thơm tôm. Còn cái miếng thịt, khi mà nồi cơm bắt đầu ghế lên, thì gạo nó hút hết nước. Cái miếng thịt như được quay ở trong một cái chiếc chảo. Những thịt này ăn nó ngon hơn cái thịt quay, bởi vì nhờ cái chiếc bát úp bao nhiêu hơi, nó đậm đà, đáng lẽ bốc lên khi quay ở chảo. Ở đây thì đã ở lại nguyên ở trong miếng thịt, ở trong cái nồi cơm rồi. Tiếp theo đó là loại cơm quay. Cơm quay thì các bà nội trợ sau khi mà ghế thường để già than hồng để có thể có cháy cơm quay ăn rất là ngon. Xưa ở nhà các cô đầu thường thổi cơm quay để các quan viên mà dùng. Cũng có khi thay vì một miếng thịt heo ba chỉ, người ta dùng một phần hay hoặc là cả một con gà, gọi là cơm quay gà. Nhưng mà thật ra thổi cơm quay bằng gà cũng phải có một cái miếng mỡ heo, nếu không miếng thịt gà nó cũng sẽ bị cháy và nó cũng chẳng có thơm. Cơm nước dùng được thổi bằng cái nước dùng gà, vịt hay hoặc là heo thay cho nước lã. Cơm ống nứa đây là cơm thổi ở trong ống nứa. Những người đi rừng không tiện mang cái nồi niêu, chỉ mang gạo đi theo. Đến cái bữa thì chặt những cái ống nứa trong có sẵn nước, bỏ vào rồi đem đốt cháy ống nứa ở bên ngoài. Cơm ống nứa ăn rất đậm đà vì trong có một cái chất muối của nứa nó ngấm vào. Cơm ống nứa còn được gọi là cơm lam đó thưa quý vị. Đó là mấy cách nấu cơm đặc biệt trong cái phần 1 về cái đời sống của người Việt Nam. Mà đời sống bản thân đó, thưa quý vị. Và đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này lại và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quần Quê Thói của lần sau. Xin cảm ơn.